Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tạp chí Việt Nam tuần qua với Phan Bách được phát thanh vào mỗi tối thứ năm, nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam với nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin chào nhà báo Phan Bách cùng khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng, thưa anh, sau những trận bão số 8, số 9 rồi sắp sửa là số 10 và kèm theo những lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, thì vấn đề đặt ra là liệu có giải pháp nào đối phó với các đập thủy điện gây lụt lội cho người dân hay không? Bởi vì những đập thủy điện mà gọi là thủy điện công suất chỉ khoảng 10 kW không bù đắp được những thiệt hại cho người dân. Hai nữa là việc phá rừng để tạo những cái vùng chứa nước đến hàng chục hàng trăm mẫu đất. Và thứ ba là việc khai phá vô tội vạ rừng vốn là những nơi để giữ lũ được cho người dân. Thì thưa anh, trong buổi bình luận hôm nay thì anh nghĩ rằng có giải pháp nào có thể bãi bỏ các thủy điện gây lụt lội không? Tại vì tại Hoa Kỳ là họ đã bãi bỏ đến 1.000 đập thủy điện rồi và khuynh hướng trên khắp thế giới đập thủy điện là một tai họa cho người dân hơn là có lợi, phải không anh?
Một cách khách quan mà nói thì phải nói rằng cái thiên tai bão lụt nó gây ra cho người dân miền Trung ở Việt Nam không chỉ có thủy điện, cái tình biến động thời tiết rồi do đặc điểm địa hình vẫn là những cái nguyên nhân tổng hợp để gây nên chuyện lụt lội. Nhưng mà phải nói theo dõi cái quá trình phát triển kinh tế thì thấy rằng từ khi có thủy điện, đặc biệt là các thủy điện nhỏ miền Trung đua nhau mọc lên như nấm thì cái nạn lụt lội, lũ quét nó lại còn dữ dội hơn trước rất nhiều. Ai cũng thừa nhận rằng cái thủy điện là gây một cái nhân tai rất là khủng khiếp cho đồng bào miền Trung. Thế bây giờ đứng trước cái vấn nạn như thế thì giải quyết thế nào? Thì tôi nghĩ rằng nó không phải là khó lắm. Bởi vì trước đây do cái đặc điểm của ngành điện lực Việt Nam là độc quyền, cho nên là làm ăn rất là bết bát, cái gì cũng đổ hết lên đầu dân. Chưa có một cái ngành kinh tế quốc dân nào mà chỉ có tăng giá chứ không có hạ giá, chỉ có lời chứ không có lỗ. Mồm thì kêu lỗ nhưng mà đem tiền đi đầu tư vào những chuyện khác, sân golf, khách sạn, vân vân gì đấy, rồi đổ bể ra. Đó là ngành điện lực Việt Nam. Thế lấy lý do là thiếu điện, nếu không đầu tư thì thiếu điện, nên là đe dọa cái chuyện là cúp điện vân vân gì đó. Cho nên là nhà nước nuông chiều cũng rất may. Tôi cũng quan sát nhiều đời tướng mấy chục năm nay thì tôi thấy là ông Phúc, tuy rằng ông ấy làm việc thì không phải xuất sắc gì, nhưng mà riêng cái chuyện mà ngành điện lực đe là mất điện ấy, trong các phiên họp chính phủ ông đã phát biểu rất là cứng rắn, nếu mà cúp điện thì cách chức cái người lãnh đạo ngành điện lực, cũng nói thẳng như thế. Nên là ngành điện lực tôi thấy là cũng đang bắt chân lên cổ để mà cố gắng giải quyết cái chuyện là nhu cầu điện của người dân, của nền kinh tế xã hội đất nước. Nhưng mà trở lại chuyện đó mới thấy rằng là vì lý do rằng là thiếu điện cho nên là ngành điện, mà đặc biệt là trực thuộc vào Bộ Công Thương ấy, trong những năm 2-3 thập kỷ vừa rồi ấy, là đua nhau làm thủy điện, đặc biệt là các cái thủy điện nhỏ mà dân chúng người ta gọi là thủy điện cóc ấy, công suất rất là thấp và thậm chí vài mê cũng cho làm. Cái đấy nó có mấy cái hại thế này. Cái thứ nhất là những người mà không hiểu về thủy điện thì ta cứ nói một cái nôm na này thì dễ hiểu. Tức là người ta khảo sát, người ta thấy có cái chỗ nào đó có thể đắp cái đập lại, giữ nước lại để cho nó chảy từ từ vào nhà máy điện. Theo đúng cái yêu cầu kỹ thuật của nhà máy điện thì nó sản sinh ra điện. Thế thì trong một giai đoạn dài, không chỉ có Việt Nam mà trên thế giới cũng thế, là đua nhau làm nhà máy điện là để giải quyết cái vấn đề năng lượng. Và việc đầu tư vào nhà máy điện thì nói chung là có hiệu quả, có lời. Thế cho nên là Việt Nam trong những năm mà nhà nước mở ra cho tư nhân cùng làm kinh tế, mấy thập kỷ vừa rồi là đua nhau làm thủy điện nhỏ, hầu như tỉnh nào cũng có. Còn cái tác hại của nó thì người ta cũng biết từ tương đối sớm ấy, nhưng mà cái cơ chế để mà phản đối phó với những cái tiêu cực trong cái bản lý kinh tế xã hội ở Việt Nam là rất yếu. Quyền lực thì dành hết cho cơ quan công quyền và những người đứng đầu của các cơ quan đó. Nhưng người dân chịu thiệt hại thì không nói, không làm gì được, không kiện tụng ai được. Rất nhiều trường hợp thủy điện ở miền Trung xả nước ẩu. Tại sao lại có chuyện xả nước ẩu? Tức là mưa xuống thì họ giữ nước, thế nhưng mà họ không tính được, hoặc là họ là vận hành nó lộn thuộm. Đến lúc nguy cơ vỡ đập rồi thì họ bắt đầu họ xả bừa bãi ra, giữ cái đập khỏi vỡ. Thế thì lúc cái trời vẫn đang mưa, nếu không có xả nữa thủy điện thì đã lụt lội khủng khiếp rồi, nhưng mà lại tiếp theo là cả một cái khối nước khổng lồ triệu hàng tỷ mét khối từ trên cao nó lại xả xuống theo đập ấy, nó làm cho trở thành lũ quét, là những người đồng bào mà sống ở dưới khu vực hạ lưu là bị cái nạn lũ quét khủng khiếp, mà nó trôi nhà trôi cửa chết người đấy. Thì đấy là cái hại thứ nhất là về đối với tính mạng của con người và tài sản của con người. thứ hai là về môi trường. Muốn mà làm một con đập ở trên rừng, trên núi như thế, ở địa hình như thế, thì bắt buộc người ta phải mở những con đường đi vào. Mở đường thì đương nhiên là phải phá rừng, và lấy cái diện tích lòng hồ thì cũng là dìm hàng trăm hàng nghìn hecta xuống lòng nước, chết hết cây cối. Những cái đó là thứ nhất là mất rừng thì khả năng giữ nước của cái vùng đất mà có rừng đấy nó bị giảm đi một cách nghiêm trọng. Cái thứ hai nữa là nó biến đổi dòng chảy, làm cho các cái sinh vật sống ở trên dòng sông từ hàng triệu năm nay là bị biến đổi một cách, thay đổi một cách đột ngột. Tôi nói ví dụ như là cá hồi là nó có tập quán là nó di cư, lúc nó sinh đẻ thì nó đi ngược dòng sông lên để nó đẻ, sau đó là nó lại trở về được biển khơi. Thế thì anh làm cái đập đấy thì nó chịu chết rồi. Không chỉ có cá hồi mà nhiều là cá khác cũng thế, nó cũng có cái tập quán đi ngược dòng sông để nó sinh đẻ, thì nó sẽ làm cho thay đổi cái môi trường sống, làm có nhiều loại sinh vật hải sản ấy, bị tuyệt chủng. Thứ ba là dòng chảy tự nhiên bị thay đổi thì nó cũng kéo theo là các cái vùng đất trước đấy mưa thuận gió hòa, làm nông nghiệp rất là tốt, khi anh làm thủy điện lại thì nó hạn chế dòng chảy, cho nên là nhiều vùng đất trở nên khô hạn, thiếu nước. Nó có rất nhiều cái được thì được một chút điện, chủ yếu là lợi cho những nhà đầu tư tư nhân, còn thực tế ra là hại rất là lớn. Nhưng mà không phải tất cả các thủy điện đều có hại. Tôi nói ví dụ ở những cái công trình thủy điện thủy lợi lớn ấy, thì nhà nước và các chuyên gia trong nước cũng như nước ngoài nghiên cứu rất là kỹ, tương đối kỹ, thì họ có cái đánh giá ba tác động môi trường và làm tương đối nghiêm túc. Cái lợi cơ bản vẫn là nhiều hơn, nhưng mà đặc biệt cái thủy điện nhỏ mọc lên như nấm đấy thì ngược lại là hại nhiều hơn lợi, đang là một cái vấn nạn rất là gay gắt ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền Trung Việt Nam. Tôi nghĩ là cũng không phải là khó lắm, bởi vì trước chúng ta đã có nhiều quốc gia đã từng trải qua rồi, đặc biệt là Mỹ. Theo chỗ tôi biết thì trên thông tin có nói, truyền thông có nói, tức là từ năm 1912, cách đây hơn 100 năm, cái đập đầu tiên ở Mỹ, đập thủy điện là bị phá bỏ, là vì họ cũng cân nhắc cái chuyện lợi hại. Cái việc xử lý cái đó thì nó cũng có nhiều cái biện pháp linh hoạt, nhưng mà chủ yếu cái việc mà lấy kinh phí ra để mà hủy phá đập và dỡ bỏ đập ấy là do ngân sách nhà nước chịu, bởi vì họ nghĩ rằng là cái hại của nó là đối với cả xã hội nói chung, và trách nhiệm của nhà nước phải làm cái việc đó.
Xin được phép nhắc lời anh ở đây là trở lại Việt Nam thì thưa anh, quan điểm của anh là những đập thủy điện nhỏ, gọi là đập thủy điện cốc đó, thì nên phá bỏ đi, bởi vì nó mang những cái tác hại nhiều hơn cái lợi. Và nhất là thủy điện thì một cái nghịch lý với vấn đề con sông, bởi vì khi vào mùa khô hạn thì lại nước, ở dưới hạ lưu không có nước để người dân trồng cấy, còn khi mà mưa nhiều lại xả lũ, bởi vì không xả thì lại vỡ đập. Thành thử ra, vâng, một cái nghịch lý như vậy không thể nào tồn tại được, thì anh nghĩ rằng cần phải làm mạnh tay với các đập thủy điện loại nhỏ, loại cốc, bởi vì miền Trung thì độ dốc các con sông rất cao và cái lưu lượng không nhiều mà dự trữ nước như vậy, nếu mà chịu không nổi thì xảy ra những trường hợp sạt lở và vỡ đập, phải không ạ?
Đúng rồi, tôi nghĩ là nó đang trình bày lúc nãy thì là những cái thủy điện nhỏ, cái công tác khảo sát đánh giá tác động môi trường rất là hời hợt, họ làm cho có thôi. Và tất nhiên là cái cơ quan quản lý, tình trạng chung ở Việt Nam hiện nay là cái lý thuyết mà nói để xây dựng một công trình nó có đủ các cái giấy phép, cái thủ tục tương đối chặt chẽ, nhưng mà một dừng giấy phép ấy, một dừng cái nguyên tắc ấy, thế nhưng mà bị nén bạc đâm toạc tờ giấy. Làm nhà báo chúng tôi cũng biết nhiều năm những cái dự án ấy, cái báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ là làm cho nó gọi là có, một cơ quan quản lý nó là Sở Tài nguyên Môi trường liền kê cho họ một cái phong bì tương đối dày ở dưới ấy, là cái gì họ cũng ký hết, cũng duyệt hết, thậm chí họ còn vẽ cho chủ đầu tư cái cách đối phó đó. Thì cái đấy cái hại thì nó đổ hết lên đầu xã hội phải chịu. Nước cần phải mạnh tay với lại thủy điện nhỏ. Vừa rồi thì tôi thấy ông Bộ trưởng Bộ Công Thương là ông Trần Tuấn Anh có phát biểu cho với truyền thông là 1 mét vuông rừng nếu bị xâm phạm thì cũng không cho làm thủy điện. Nếu mà các ông nói như thế và ông làm được như thế thì dân rất là đỡ khổ. Việt Nam thì nói một đằng làm một nẻo thì hơi bị nhiều.
Dạ, 1 mét vuông thì không được, nhưng mà chắc cả 1000 mét vuông thì có được, phải không ạ?
Vâng, cả vậy. Dạ. Cả 1000 hecta chứ không phải mét vuông nữa.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, thì thực sự thì nếu mà xem lại đó, trong quá khứ đã có nhiều đập thủy điện nhỏ bị Bộ Công Thương không chấp nhận. Chẳng hạn như ngay tại tỉnh Khánh Hòa của anh cũng đã có nhiều dự án đã bị hủy bỏ, bởi vì cái lợi ích thấy rõ trước mắt là không mang lại nhiều điện, nhưng mà mang lại tai họa cho người dân. Thì thay vì làm đập thủy điện thì có thể chuyển sang làm điện gió hoặc điện mặt trời, có phải vậy không ạ?
Vâng, đúng thế. Cái nhận thức của của lãnh đạo các địa phương ấy, của quan chức ấy, nó cũng rất là quan trọng đối với cái việc mà có cho làm thủy điện nhỏ hay không. Thì ở riêng Khánh Hòa của chúng tôi ấy, Khánh Hòa Nha Trang ấy, thủ khổ nó là thành phố Nha Trang ấy, thì có một cái giai đoạn cách đây khoảng chục năm là anh Võ Lâm Phi anh làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, và khi anh mới nghỉ thì anh có khoe với tôi là trong cái nhiệm kỳ anh làm chủ tịch là anh đã kiên quyết loại bỏ 30 cái dự án thủy điện nhỏ mà các nhà đầu tư đệ trình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh để xin phép lắp đặt tại địa phận của Khánh Hòa, các cái địa phương miền núi ấy, nơi có độ dốc của dòng chảy ấy, thì anh ấy đã bác bỏ 30 cái dự án điện thủy điện nhỏ như thế. Tất nhiên là ở tỉnh thì cũng chưa, vẫn còn một số cái thủy điện, nhưng mà cũng không phải là cái mối nguy hiểm ghê gớm lắm. Theo dõi những năm vừa rồi thì tôi thấy là mỗi lần mưa lụt các thứ thì cái hại cho thủy lợi với thủy điện ở địa bàn của tỉnh nó ít đáng kể. Một phần là chủ yếu là do cái thiên nhiên ở Khánh Hòa nó cũng tương đối không dữ dằn. Thứ hai là chính sách của chính quyền địa phương người ta cũng tương đối nghiêm khắc với lại thủy điện nhỏ, cho nên là cái tác hại của thủy điện nhỏ nó gây cho người dân ở Khánh Hòa hầu như là rất ít không đáng kể. Đó là một tấm gương sáng mà tôi nghĩ các địa phương khác nên noi theo.
Dạ vâng, dĩ nhiên rằng những cái đập thủy điện lớn chẳng hạn như là đập thủy điện Trị An hay là sông Đà là những đập thủy điện lớn và được nghiên cứu cẩn thận từ rất nhiều năm. Thành thử ra vấn đề xả lũ, vấn đề gây tác hại cho môi trường hay là hạ lưu thì được tính toán kỹ. Như vậy thì thưa anh, cái giải pháp có lẽ là đi đến việc là hủy bỏ các đập thủy điện cóc điện năng chưa đến 10 kW có được xem là khá nhỏ thì thay thế bằng điện gió, mà ở Cần Thơ đã có một cái bãi điện gió khoảng chừng vài ngàn hecta có thể mang đến vài chục megawatt thưa anh. Thành thử ra đó là một giải pháp, hoặc là chuyển sang Ninh Thuận, những nơi mà khuất gió đó, ở các đầm họ có làm những cái tấm thu năng lượng mặt trời, tư nhân làm rất đẹp, rất tốt. Thưa anh, có lẽ rằng giải pháp là phải hủy bỏ các đập thủy điện cóc đi. Anh có đồng ý với cái lập luận này không ạ?
Vâng, đúng thế. Tôi nghĩ là trước đây do cái nhu cầu năng lượng điện cho nên là cái việc mà đua nhau làm thủy điện để góp phần giải quyết cái nạn thiếu điện nó cũng đã xảy ra một cách trầm trọng. Tuy vậy nhưng mà cái lượng điện do thủy điện đóng góp cho trong tổng cái sản lượng điện của Việt Nam nó cũng chưa không chiếm được tỷ lệ là cao là bao nhiêu hết, có vài phần trăm thôi. Thế nhưng mà cái hại của nó gây ra thì rất rõ rồi. Thế nhưng mà bây giờ theo cái đà tiến bộ của khoa học kỹ thuật, trước đây thì điện gió, điện mặt trời cũng đã có. Trên thế giới người ta cũng làm cái đây khoảng mấy chục năm rồi, đến nửa thế kỷ nay rồi. Thế nhưng mà có một cái hạn chế về công nghệ cho nên là cái giá thành điện gió và điện mặt trời khá cao. Đời sống kinh tế xã hội này, dân sinh người ta khó chấp nhận. Đấy, nhưng mà do tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nên là bây giờ hai cái nguồn năng lượng tái tạo đó là điện gió và điện mặt trời là phát triển tương đối khá. Đặc biệt là ở Việt Nam thì tôi thấy thời gian vừa rồi là cái điện mặt trời là phát triển rầm rộ đến mức độ mà các nhà đầu tư kêu ca là ngành điện lực gây khó cho họ, bởi vì điện lực lấy lý do là cái mạng lưới truyền tải phát triển không kịp với lại cái tốc độ phát triển của nhà máy điện mặt trời. Mới đây thì tôi biết có một cái thông tin là nhờ ứng dụng công nghệ mới cho nên có một cái hãng trên thế giới người ta đã phát minh ra một cái loại vật liệu mà có thể chuyển hóa, nếu mà trong vài năm nữa thì nó có thể lên tới, hiện nay nó là 28%, nhưng vài năm nữa thì nó sẽ lên tới 40% năng lượng mặt trời chuyển thành điện năng. Nó vượt rất xa so với lại cái mười mấy phần trăm hiện nay. Vì như vậy thì cái bài toán về gọi là giá thành điện mặt trời nó được giải quyết. Ở Việt Nam là một cái nước ở cái vùng mà thời tiết rất là nắng, quanh năm rất là nhiều, gần xích đạo mà. Thế nên tôi nghĩ phát triển điện mặt trời là một cái phương án tốt. Nếu mà nhà nước có tập trung nghiên cứu về cái đó thì sẽ giải quyết được năng lượng điện mà ta sẽ mạnh dạn phá bỏ những cái thủy điện nhỏ gây bao nhiêu tai họa cho người dân trong những năm qua.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và có lẽ chúng ta chuyển sang một câu chuyện khá thú vị hơn là thưa anh, một thông tin cho biết rằng ca sĩ Thủy Tiên không phát quà tại một địa điểm nào đó ở miền Trung do danh sách có nhiều nghi vấn và cô đã đòi tiền một phụ nữ mà lấy tiền cò 3 triệu khi mà cô Thủy Tiên trao cho một nạn nhân lũ lụt là được 8 triệu đồng. Thì thưa anh, trước cái tin này thì anh bình luận như thế nào? Bởi vì thưa anh, ở ngoại quốc cũng có, ở nước này cũng có những phái đoàn trở về Việt Nam để tặng quà hay là mổ mắt hay là chăm sóc cho người đau yếu. Thì một bác sĩ cho biết rằng một danh sách toàn là những người của cán bộ đưa lên, nhưng mà dĩ nhiên rằng cũng có một số đồng bào, thành thử họ cho rằng nên làm lơ đi. Dù sao đi nữa thì đồng bào cũng nhận được những phần quà, những cái việc chăm sóc từ thiện. Nhưng mà với Thủy Tiên thì lại không chịu. Thì giải thích thế nào đấy thưa anh?
Tôi nghĩ rằng cái trường hợp của Thủy Tiên có hai cái tình tiết mà chúng ta gây cho chúng ta những cái quan tâm và những cái thú vị nhất định. Cái thứ nhất là cái việc cô đòi lại 3 triệu của một cái người phụ nữ mà mình gọi nôm na là cò. Thế là nhờ qua cái người phụ nữ đó mới đến gặp đoàn của Thủy Tiên và mách là ở đó có một cái người nào, cái hộ gia đình nào đó có bà già gì đó là rất là neo đơn, rất là nghèo khổ và lại vừa rồi là chịu hậu quả rất là nặng nề của bão lũ. Thì cái nhóm của Thủy Tiên có ghé đến và tặng cho gia đình đó 8 triệu đồng. Nhưng sau đó thì chính bà cụ đó bà lại tìm cách và báo tin cho Thủy Tiên biết là bà bị cái người mà dẫn đến ấy là đến lấy lại 3 triệu đồng, bắt phải đưa 3 triệu đồng, ở đây là cái công của do cái người đó, cho nên cái gia đình được tài trợ ủng hộ cái 8 triệu đó mới có tiền, mới được nhận 8 triệu. Hoặc cái người cò đó đã lấy được luôn rồi, đã cầm cái 3 triệu ấy đi rồi. Thủy Tiên tìm cách bằng được gặp lại cái người đó và đưa lên trên xe ô tô. Tôi có xem cái clip mà cô ấy đòi rất là gay gắt. Cái người cò đó cũng rất là gian ngoan, cố tình không nhận mà đòi phải được đối chất với cái gia đình kia, nhưng mà người kia làm rất là gay gắt. Đến nỗi mà tôi đọc, tôi xem xong clip tôi ngạc nhiên, tôi bảo ôi thì nó có 3 triệu, mình nghĩ trong bụng thôi, có 3 triệu nó đáng là bao nhiêu so với cái số 150 tỷ mình huy động được. Thế nhưng mà người kia làm đòi bằng được. Thế sau này tôi mới tìm hiểu thì thấy trên mạng người ta cũng nói người ta giải thích, tức là do hoàn cảnh của cô Thủy Tiên từ nhỏ lớn cũng nghèo khổ, vất vả đi lên lăn lộn cuộc đời, cho nên là cô không phải là cái người có cuộc sống nó thuận lợi dễ dàng gì đâu. Sau này trở thành ca sĩ và lấy anh cầu thủ có tên tuổi đấy là Công Vinh ấy, thì cuộc sống Công Vinh đỡ một chút, trước là rất gian khổ, kiếm được đồng tiền là đổ mồ hôi sôi nước mắt. Những có... người đã chịu đói chịu khổ rồi thì họ rất là quý những cái đồng tiền lương thiện. Và tính cô thì rất là ghét những cái chuyện gian tham bậy bạ, cho nên cô đòi bằng được. Khi mà cô, cái đoàn của cô về huyện Hải Lăng,
xin lỗi anh, có lẽ là cái người cò nó phải nôn ra là tại vì cô đòi báo công an là nữ ra sợ quá.
Vâng, đúng rồi, cô đe rất quát, cô bảo là nếu mà không trả thì là cô gọi công an liền. Đấy, cô thấy cái clip ở trên đấu tranh trên cái xe ô tô ở Đài đang đi thì là cô nói rất là gay gắt, mà cô nói là cô làm cô sẽ gọi công an chứ không phải là cô dọa không đâu. Thế cho nên là cái người phụ nữ mà làm cò kia cũng hoảng, chứ người đó cũng rán lắm chứ cũng không phải dễ gì mà đe dọa được đâu, nhưng mà thấy ra tình hình có thể nuốt không trôi phải nôn ra.
Trường hợp thứ hai sao ạ?
Thế còn cái trường hợp thứ hai là chỗ Hải Lăng ấy, Quảng Trị ấy, huyện Hải Lăng ấy, thì đoàn của Thủy Tiên có phát tiền thì giữa chừng thì cô ấy phát hiện ra là cô nghi ngờ, vì rất là có một số người là đến nhận nhưng mà lại vàng đeo nhiều ở tay, thế rồi thì bông tai rồi cái sơn móng chân, vâng, sơn móng tay móng chân ấy. Thì cô nhìn thấy là những người mới đi nhận cứu trợ nhưng mà lại nhìn cái hình thức bên ngoài như thế là không có vẻ gì là khó khăn lắm. Thế thì cô dừng ngay lại và tiến hành xác minh thì cô thấy là có một số cái gia đình là có trong danh sách là cần phải được cứu trợ và thiệt hại qua bão lụt và do hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng mà cái người đi nhận thì lại là người khác, không phải cái tên ở trong cái hộ gia đình đó. Cho nên là cô đã quyết định là dừng và yêu cầu chính quyền địa phương phải xem xét lại cái danh sách đó. Và cô bỏ chỗ huyện Hải Lăng ở Quảng Trị, cô ra ngoài Hà Tĩnh để tiếp tục là đi phát tiền từ thiện ở ngoài đó, giúp đỡ ở ngoài đó. Và cô có nói là nếu mà chính quyền địa phương ở Hải Lăng Quảng Trị mà làm xong chấn chỉnh nghiêm túc rồi thì cô quay lại, cô lại phát lại tiền ở Quảng Trị. Thế đợt vừa rồi cô Thủy Tiên đi làm hỗ trợ cho bà con ấy, nhưng mà thông thực tế là cái tiền đó là chủ yếu là của bá tánh của cả nước tin cậy ở chỗ Thủy Tiên và đã chuyển tiền vào tài khoản của cô ấy để cô ấy đi làm cái việc đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Võ Văn Tạo rất nhiều. Thời lượng cho Việt Nam Tuần Qua cũng không còn nữa. Một lần nữa xin thay mặt quý thính giả xin cảm ơn anh Võ Văn Tạo. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách cũng như khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.